46. Đốt tiền giấy, tiền mã là mê tín.
Các vị thử hỏi tôi, cái này là tôi nói nhiều lần lắm, mà bởi vì tôi được quyền nói nhiều lần là tại vì cái điều mà tôi nói không phải là cho một người nghe hoài, mà là tình cờ có người nào đó bắt gặp nghe một lần, lâu lắm có người khác bắt gặp nghe một lần, cho nên tôi có thể nhắc điều đó mà không gọi là tôi nói dai, nói dài, nói dở, nói dại dột gì hết á. Là tại vì là cái điều mà tôi nói không phải là ai cũng nghe, và càng không phải là nghe liên tục được. Cho nên tôi nói cái ví dụ như là cái vấn đề tiền mà tiền giấy vàng mã đó. Các vị là cái nhà các vị đốt được. Nhưng mà các vị đốt nhà mà các vị không có đốt đất. Các vị có mua đất, có làm bằng khoáng đất các vị đốt không? Nếu các vị không có làm bằng khoáng đất, không có mua đất để đốt đất đi cho thân nhân mình đó, thì cái nhà đó là đốt xuống, gọi là xuống hay lên gì đó. Rồi cái nhà nó cất ở đâu? Dân ở đâu? Tại sao các vị không nhớ cái đó? Không có ai mà nghĩ là đốt bằng khoáng đất và mua đất hết á. Vậy thì đốt cái nhà gọi là nhà tầng, nhà trệt, nhà nghèo làm nhà trệt. Còn có những nhà giàu đời nay ta làm cái nhà 2 tầng, 3 tầng. Rồi làm đủ, trong đó có hình nhân, hình nộm, trong có đàn bà, nó người nấu cơm, rồi có tivi mà không có cộng điện nào hết trơn, không có cái chỗ, không có điện gì hết. Rồi xe gắn máy, rồi xe hơi, rồi hình nộm con người trong đó mà không có tâm can tỳ phế thận gì hết, không có ngũ tạng lục phủ gì hết, rồi đưa xuống dưới, rồi ông bà cha mẹ làm sao mà sai mà bảo được cái gì. Vậy mà chúng ta có những người trả hiếu ông bà cha mẹ bằng cái kiểu đó. Cái nhà ở đâu? Đem ra chở tới dựng ở đâu là đều là cảnh sát bắt tới đó. Thế thì tự hại ông bà cha mẹ rồi. Rồi còn chất một đống tiền bạc đô la Mỹ, đô la Úc, đô la tiền Euro, tiền đồng Việt Nam đốt vô cả đống vậy đó. Đốt vô mấy triệu bạc Việt Nam vậy đó. Thay vì người ta cái tiền đó là để ta xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ xã hội, nhờ cậy biết bao nhiêu, đem đốt bao nhiêu triệu bạc. Mà cứ thấy tiền đó là trên thế giới, dầu người ta không có in trong tờ bạc hay không in trong tờ bạc, cũng phải bị chịu hình luật phạt khổ sai những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do ngân hàng quốc gia của nước đó phát ra, bất cứ nước nào. Hồi xưa đó thì tiền đồng Việt Nam ở miền Nam nó có câu đó: hình luật phạt khổ sai những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do ngân hàng quốc gia Việt Nam phát ra. Tiền đồng Việt Nam bây giờ không có in, tiền Mỹ cũng không có in câu đó. Nhưng mà là nước nào mà ai mà in tiền lậu đều là phải bị hình luật phạt khổ sai, phạt nặng nề. Thế thì mình mua cái ba cái đồng tiền đồng mà của người ta mạo nhận như vậy, người ta in không có bảo chứng, bởi vì cái đồng tiền mà xài nó có giá trị là tại vì là trong cái nước đó của chính phủ đó người ta có cái tài nguyên. Nó thế cho cái đồng tiền đó nó đại diện cho cái hàng hóa, cái vật chất ở trong nước đó. Chứ đâu phải ai muốn in nhiều in. Hàng hóa vật chất của cải trong nước đó nó có 1 triệu tỷ. Thì được quyền in ra cái giá trị 1 triệu tỷ. Hoặc 1.000 tỷ hay là bao nhiêu đó tùy theo cái đất nước. Như nước Hoa Kỳ hàng hóa tài nguyên của họ giàu quá. Các cái nước cường quốc đó, họ nhiều thì tài nguyên với hàng hóa của họ nhiều, họ được quyền in nhiều. Đồng tiền họ có giá trị. Còn đất nước của mình mà cái tài nguyên cỡ nào thì mình được quyền in cỡ nào đó, cái giá trị nó ngàn đó. Chứ đâu phải muốn in nhiều in. Trong khi đó là cái thứ tiền giả là hoàn toàn không có tài nguyên, không có hàng hóa bảo chứng, bảo hành gì ráo. Mình đem mình đốt cho ông bà cha mẹ thân nhân của mình thì làm sao mà khỏi ở tù khổ sai được. Vậy mà chúng ta làm được đấy. Chúng ta gọi là trả hiếu cho ông bà cha mẹ chúng ta bằng phiếu đó, đó. Cho nên tôi nói này là nó đụng chạm rất nhiều. Người ta khó nghe, khó hiểu, khó tin và khó làm. Nhưng mà người đệ tử Phật phải ráng mà nghe thử coi. Tôi không yêu cầu các vị nghe thiệt đâu, nghe thử đi. Nghe thử đi gọi là văn. Rồi bước thứ hai đó các vị thử suy nghĩ đi. Gọi là tư, văn như tư. Mà nếu các vị thử suy nghĩ mà thấy cái điều mà tôi nói như vậy là có lý, thì các vị bỏ đốt vàng mã, các vị bỏ đốt cái nhà lầu, các vị bỏ làm xe hơi cho tía má cha ông bà, các vị bỏ những cái đồ này là vàng mã, cái đồ gọi là minh khí, tức là cái khí cụ ở trong cái cõi âm nào đó, bỏ đi đừng có làm cái đó. Thậm chí đừng thờ cũng không sao nữa, cái nhà chật quá không có thờ. Nhưng mà nói là nói vậy chứ còn những phong tục đó, Việt Nam mình là phải làm cái bàn thờ, bàn thờ xấu, bàn thờ tốt gì cũng phải có cái bàn thờ biểu trưng. Chỉ có cái điều là mình không tin tưởng rằng là có ông bà cha mẹ ngồi cho họ trên đó mỗi ngày để mình phải nấu ăn mình dân cúng. Chị đừng có tin cái đó, đừng tin có cái hồn, cái vong hồn nào ngồi trên đó hết á. Cả đó được rồi, chứ còn tượng trưng cái bàn thờ để nhớ lại cửu quyền thất tổ hay là tổ tiên gì đó không sao hết. Nhưng mà đặc biệt là không phải nhớ rõ là không có vong hồn để ăn để hưởng gì đó, giúp đỡ cho cha mẹ giải thoát giác ngộ, được hưởng sự niết bàn, được hưởng sự sung sướng, được hưởng cái an lành của niết bàn, của cực lạc ngay trong lúc ông bà cha mẹ còn sống. Gọi đó là lịch sử sang trang, gọi đó là trở đi một cái bàn tay, cái ra mặt, khổ ra sướng. Chứ không có đợi chết rồi mới cầu nguyện, mới nhờ mấy ông thầy cầu nguyện, cái đó không đúng. Đạo Phật không nói vậy được, pháp Phật không nói vậy được. Thành ra là cái chuyện của mình học á, ở trong Phật pháp nó rộng lắm, nó nhiều lắm. Từ từ mình nghe, rồi từ từ mình suy nghiệm. Cái chủ yếu là không có người đệ tử Phật, không quan đường, không mê tín, không ảo tưởng về bên mặt hình thức, bên mặt vật chất cũng như bên mặt tinh thần, không có ảo tưởng, không có mê tín gì đâu, cái đó khó.